Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Không mấy người đứng lên thì tưởng hát kinh vinh danh linh lễ. Không mấy chị em rồi tưởng hát kinh vinh danh ngồi xuống. Đang giảng mà sao mà đứng lên chi? Anh chị em biết tại sao tôi bắt đầu bằng kinh vinh danh đó không? Đối với kinh vinh danh đó là chúng ta hay nghe thấy hay đọc thấy hay xem thấy hay nhìn thấy ở đâu, lúc nào? Lại một Noel nữa, mấy mùa Giáng sinh rồi. Biết không? Biết không? Có biết là tới lễ gì mà người ta hát như vậy không? Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần, chung nhau đàn ca thánh ta đi hoan. Trên thiên cung vang tiếng ca dương trần, chung nhau hòa ca thung hát thi hoan. Gloria in excelsis Deo. Thưa anh chị em, cái câu vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm là Gloria in excelsis Deo đấy. Chúng ta vẫn hát vào lúc vào đêm, tới bây giờ mà không biết được ăn đòn à. Vào đêm Giáng sinh, đêm Noel, cứ đêm Giáng sinh, đêm Noel là mình nghe tiếng hát của thiên thần vang dội lên. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, hoặc bình an dưới thế cho người Chúa thương. Khi nào mà mình có thiện tâm, tức là tâm thiện, tâm thành, thì lúc đó có sự bình an. Lúc đó bình an của Chúa ở cùng chúng ta. Nếu mà tâm mình không thiện, lòng mình không thành, còn những tà tâm, tà ý trong đó, thì không bao giờ ta có được sự bình an. Mặc dù ta cứ gào lên vì danh Thiên Chúa trên các tầng trời, vẫn không có bình an. Càng gào có khi càng mất bình an nữa là khác. Tại vì tâm mình không có bình, lòng mình không có an, thì lấy đâu mà bình an của Chúa ở với mình được, thưa anh chị em. Hoặc là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Những loài người Chúa thương mà mình không đáp lại tình thương của Chúa, lấy gì có bình an, đúng không? Lòng thương xót của Chúa đổ tràn trên mình mà mình không mình mở rộng lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa, Chúa có làm gì được không? Không. Khát quá. Khát quá. Hết ba lần mà chẳng có ai cho nước là sao vậy? Khát quá. Lần thứ bốn vẫn không ai cho nước là sao vậy? Khát quá. Lần thứ năm rồi đấy nhá. Không ai chặn lòng thương, không ai xót thương. Khát quá. Rồi, chúng tôi cho chị này một tràng pháo tay. Mặc dù tôi kêu khát, mặc dù chị ấy đưa nước tới mà chị không mở uống được. Hả? Chị không mở uống được không? Uống được không? Không, vậy thì mở ra. Chị mở mà tôi không uống có hết khát không? Trả lời, chị ấy mở rồi trong chai không có nước, con thua gì không? Chị chơi tôi mở cái chai không có nước là sao? Chị bảo thứ chai có, chai có nước, chị ấy mở rồi tôi khát, bây giờ vấn đề còn lại là gì? Vấn đề còn lại là uống hay không uống. Uống thì hết khát, mà không uống thì cứ khát. Không uống thì không khát là thế nào được? Bà này, bà phải. Tôi đang khát thì vì có nước rồi, một là tôi uống thì tôi hết khát, mà không uống thì vẫn khát. Cho nên quyết định của tôi là uống hay không uống. Bình an của Chúa xuống trên tôi, lòng thương xót của Chúa đến trên tôi, quan trọng là tôi có đón nhận lòng thương xót hay không. Nào anh chị em, uống hay không uống?
Uống.
Uống không?
Uống.
Uống thì
uống.
À, bà cũng bắt chước uống cái bà kia. Trời ơi, cảm ơn con. Thì chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà mình không chịu uống mà mình cứ kêu khát thì muôn đời mình vẫn khát. Mình cứ vẫn kêu cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi thương xót con, mà mình không mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì muôn đời mình vẫn chẳng bao giờ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi anh chị em đến đây, mục đích chính yếu mình đến đây, thứ nhất là hoàn toàn tự nguyện, tự ý. Không ai quảng cáo, không ai thúc đẩy, không ai dụ dỗ. Có đúng thế không? Đúng không? Đúng không? Và thứ hai nữa là anh chị em mình đến đây, có phải là đến đây để nhằm mục đích chữa bệnh không? Không. Tại vì đây đâu phải bệnh viện, đây đâu phải là phòng khám đa khoa từ thiện, đây đâu phải phòng chẩn mạch cắt thuốc hay là khám bệnh giác lễ rồi đông y học cổ truyền rồi thì vân vân. Không, chúng ta đến đây mục đích là để uống nước. Đến đây mục đích là để uống nước, tại vì tôi đang khát, mà tôi chỗ nào có nước thì tôi đến, mà đến thì tôi uống. Uống nước gì? To lên, uống nước gì? À, nước lòng thương xót. Ai hỏi thì ta biết mục đích của mình rồi. Tôi đang khao khát lòng thương xót của Chúa, mà ở đâu có lòng thương xót của Chúa thì tôi đến. Và khi tôi đến, tôi mở lòng ra, tôi uống lấy những giọt nước của lòng thương xót. Với lòng tín thác, với lòng tin tưởng thì Chúa bảo lòng tin của con đã cứu chữa con. Hallelujah. Một tay to lên. Hallelujah. Đó, để giải gỡ bao nhiêu thắc mắc, để giải gỡ bao nhiêu nghi nan, bao nhiêu ngờ vực, chỉ nhờ một chai nước. Có những cái vấn đề nghĩ rằng phải nói dài dòng, phải nói cao siêu, phải nói gì ghê gớm, hóa ra cái chuyện đơn giản nó chỉ nằm ở trong chai nước. Đúng không? Chỉ nằm trong chai nước. Tôi khát thì tôi kiếm chỗ nào có nước thì tôi uống, mà đến có nước mà tôi uống thì tôi hết khát. Hết khát thì tôi đi về và tôi bảo: này, có khát nước không? Khát không? Có thì đến. Khát không? Có thì đến. Khát không? Ông kia, khát không? Nguyên đây. Ông có khát hay không? Ông bảo cho tôi nghe coi nào. Ông có khát không?
Dạ con, con đến đây con là hết khát rồi chứ.
Ông đến đây ông hết khát rồi. Cho hồi dòng pháo tay thưa anh chị em. Rồi anh nói cho mọi người biết tại sao mà đến đây anh hết khát, chia sẻ cho mọi người. Anh tên gì, anh ở đâu đến?
Dạ thưa cha, con đến từ giáo xứ Phúc Sơn. Dạ con tên Phạm Xuân Dũng, Phêrô Phạm Xuân Dũng.
Anh Dũng, anh Dũng, anh hãy nói một cách anh Dũng, nói chậm, nói to, nói rõ như tôi nè. Anh Dũng. Đó, chậm.
Dạ con tên Dũng, Dũng Phạm Xuân Dũng. Đó. Đến từ Lâm Đồng, Lâm Hà, Lâm Đồng. Con đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Đây là ai?
Dạ không, đây là người hàng xóm của con luôn ạ.
Rồi người hàng xóm. Hai người không có gì với nhau hả?
Dạ không.
Không, rồi con đứng đây làm chứng sao, con kể mọi người nghe.
Dạ nói có cha, con mới biết lòng thương xót của Chúa mới đây, cách đây khoảng 2 tháng thôi, nhưng mà con đến giáo điểm tin mừng này là được 3 lần, lần thứ 3. Và con trước khi con đến lần đầu tiên thì con ra đi, con có xin đến xin cha cầu nguyện lòng thương xót của Chúa cho, tại vì con đào giếng mà cầu làm sao cho nhanh nước. Thì đợt trước khi khoan là con đi về thì con khoan là nhanh con nước, con 50 mét là nước bơm ngày bơm đêm không hết, là con biết đó lòng thương xót của Chúa đã ban cho con. Rồi còn đặc biệt
đấy, đang nói chuyện nước ông làm chứng luôn về nước. Tôi thấy Chúa sắp xếp từng chi tiết, từng chi tiết. Tôi thấy là mỗi buổi lễ, mỗi buổi giảng, mỗi người lên làm chứng, dường như là Chúa bảo ai lên làm thì người đó lên. Dường như Chúa sắp xếp, Chúa sai ai nói thì người ấy nói, và phải nói cái gì như ý của Chúa chứ không phải là nói theo ý của mình. Rõ ràng ta đang nói về nước. Anh đang ở Lâm Đồng hết khát nước, hết nước hạn hán, rồi đào giếng không có nước. Anh nhắn tin xin cộng đoàn chúng ta cầu khấn cho anh ấy, và anh ấy đã đào được giếng nước tốt lành. Đó là ơn phúc thứ nhất. Ơn phúc thứ hai.
Dạ ơn phúc thứ hai là của một người cha của con, là người bố sinh ra con, là ông đã bỏ ông từ khi con đào giếng có, thì ông sang chơi, ông hỏi là thằng này đi đâu mà sao mà giếng nước nhiều, thì vợ con mới bảo là anh đi xin lòng thương xót của Chúa. Thì ông mới tò mò, thì ông mượn cái máy về nghe, thì nghe được một tuần, là tại vì ông là bỏ đạo được 8 năm, là ông bố của sinh ra con, nhưng mà giờ ông về mượn máy về nghe thì ông thấy ông là quay trở lại xưng tội rước lễ đầy đủ, và ông đi lễ đầy đủ, thì con thấy đó là một hồng ân của Chúa. Thôi.
Ông là ông nào?
Dạ ông bố của con. Và ông đại ông.
Ông là bố của con.
Sinh ra con.
Ông mới đẻ ra con. Nói gì tôi tưởng tôi anh nói cái ông hàng xóm nào ấy. Tưởng cái ông hàng xóm đến mượn máy, tức là ông bố của anh thấy anh là có cái giếng nước, cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã có được nước. Và ông bố của anh thấy rằng là anh có cái máy 500 bài giảng này, xong ông bố của anh mượn cái máy này nghe, nghe xong rồi ông ấy quay trở về, mặc dù là 8 năm vừa rồi ông đã bỏ Chúa. Wow.
Dạ, còn có một đặc biệt hơn một lần nữa là có một thằng em rể là lấy cái em gái của con. Là từ khi lấy con em gái của con thì ông không đi lễ nữa, bởi vì ông ngoài đạo, ông không đi lễ nữa. Và rồi hôm đó cũng mới đây ông lên ông thăm nhà con thì con có nói đến lòng thương xót của Chúa, bởi vì ông là bị bệnh viêm gan siêu B, thì có virus trong người không thể chữa được, vì chỉ chẳng qua uống thuốc để cho đỡ đau thôi. Thì con nói mãi thì ông nghe, ông đi ông xuống đây một lần rồi. Và từ khi ông xuống rồi ông về là ông thay đổi hoàn toàn. Ông đi lễ, rồi ông giục vợ con đi lễ, rồi bệnh tật ông không uống thuốc nữa mà cũng thôi, mà lên được mấy ký, người khỏe mạnh và rất đạo đức. Dạ, con hết ạ.
Hết chưa?
Dạ, hết rồi thầy cha.
Rồi bây giờ tôi tặng cho anh cái máy này, gửi cho cái ông hàng xóm bố của ông. Ông cứ nói ông hàng xóm bố của ông. Rồi cái này là gửi cho cái ông có đạo. Ông có đạo mà ông ấy bỏ đạo á, phải không? Rồi bây giờ để cho ông quay lại đạo rồi ha. Rồi tạ ơn Chúa, cảm ơn anh đã đến đây và chia sẻ làm chứng cho chúng ta thấy được là trong bài đọc 1 chúng ta nghe Chúa đã làm gấp ngàn vạn lần ta cầu xin hay nghĩ đến. Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, có thể thực hiện, có thể làm được những điều gấp trăm, gấp ngàn lần ta cầu xin hay nghĩ đến. Và Đức Giêsu ngày hôm nay, Ngài nói rằng Ngài khao khát đem lửa xuống trần gian này, mà muốn cho ngọn lửa ấy bùng lên. Ngọn lửa của lòng mến, ngọn lửa của lòng thương xót ấy phải được bùng lên. Người anh em này có cái máy làm cho ngọn lửa lòng thương xót bùng lên nơi ông bố hàng xóm của mình trong 8 năm trời bỏ Chúa. Rồi ngọn lửa lại tiếp tục đốt cháy tâm hồn của một ông theo đạo mà bỏ đạo, để ông ấy lại được bén lại ngọn lửa ấy. Rồi ngọn lửa ấy bùng lên. Bây giờ tôi tặng anh cái máy này, anh tiếp tục làm cho cái ngọn lửa được tiếp tục bùng lên hết cái vùng Lâm Đồng, được không? Tại vùng Lâm Đồng là cái vùng mà rất là phức tạp, còn nhiều người nghi ngại, còn nhiều người nghi ngờ, còn nhiều người mà làm cho lòng thương xót của Chúa bị bóp nghẹt lại, lòng thương xót của Chúa bị chặn lại. Thì anh, Chúa đang khao khát cho ngọn lửa đó được bùng lên ở vùng Đức Trọng Lâm Đồng. Anh hãy làm công việc đó, và những anh chị em giáo dân được Chúa mời gọi làm cái công việc đó, làm công việc là mình đem lửa lòng thương xót Chúa đến từng tâm hồn một, nhất là những tâm hồn nguội lạnh, nhất là những tâm hồn khô khan, để những ngọn lửa ấy bùng sáng lên cho những người có trách nhiệm được mở to cặp mắt mà xác tín để tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để cho những người có trách nhiệm, có chức, có quyền không còn nghi ngại, không còn nghi ngờ, không còn đố kỵ gì về lòng thương xót của Chúa nữa. Nào, Lâm Đồng, Đức Trọng đang chờ bàn chân của anh, hãy ra đi. Sao còn cô áo tím này, tự nhiên ông kia ông đang lên này, cô tin cô leo lên đây làm tôi trái biết nói sao. Cô có gì cô nói chia sẻ cho mọi người, tôi tưởng ông với cô có gì dính với nhau.
Con là Maria Phan Thị Vân đến từ Lâm Đồng, con được nhiều hồng ân của Chúa. Con...
À thì cũng là dân Lâm Đồng, người trong mà chào hoa tay hoa nô Lâm Đồng, Đức Trọng Lâm Đồng.
Con mới biết lòng thương xót của Chúa, con đến đây được 3 lần vì gia đình con cũng nhiều bệnh tật. Con thì khi mùng 8 tháng 7 con đi siêu âm thì con bị 2 vi u thanh quản và vi u nang. Thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con nay là được Chúa chữa lành, và chồng con thì bị viêm.
Tức là khối u ở cổ và khối u nang bây giờ đã được Chúa chữa lành. Rồi phía của cô, còn chồng của cô thì sao?
Chồng con thì bị trước đây thì bị bệnh trĩ, thì đi bị bệnh trĩ ra thì mà đi phẫu thuật về thì sao lại bị viêm trực tràng, đi uống thuốc cũng không đỡ. Đến khi con đi xin lòng thương xót của Chúa Cha và cầu nguyện cho hôm nay chồng con cũng bớt nhiều, vì đứa con cùng 4 tuổi.
Rồi, đó là chồng của chị, bây giờ tới đứa con của chị.
Có đứa con 4 tuổi thì nó cũng chưa biết nói mấy, thì hôm con đi xin cha và cầu đoàn cầu nguyện bữa nay còn nói được nhiều đại là con tạ ơn Chúa.
Rồi, cả một gia đình được hồng ân, người vợ thì khối u ở cổ, rồi u nang, rồi người chồng thì bị bệnh trĩ, u trực tràng, rồi đứa con thì không nói được, bây giờ thì con nói được. Bố hết đau, mẹ mạnh khỏe, cả nhà đón nhận những ân phúc của Chúa. Ngọn lửa của lòng thương xót phải được bắt đầu từ trong gia đình. Và Chúa thắp cái ngọn lửa ấy, cái này hiếm lắm thưa anh chị em, hiếm lắm. Như là Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là ta đến để đem chia rẽ chứ không phải đem bình an. Có nghĩa là khi ngọn lửa lòng thương xót Chúa đến, ví dụ trong một gia đình, mà nếu người vợ đón nhận, người chồng không đón nhận, bắt đầu có sự chia rẽ, mâu thuẫn. Nếu cha mẹ đón nhận mà con cái không đón nhận là có sự mâu thuẫn, chia rẽ. Mâu thuẫn, chia rẽ liền thưa anh chị em. Cho nên khi mà ngọn lửa của lòng thương xót Chúa đến đâu thì đòi hỏi người ta một nghe, ngọn lửa đến rồi phải lựa chọn. Một là đón nhận ngọn lửa, mở mắt ra hallelujah, tạ ơn Chúa, ánh sáng quyền năng tình yêu lòng thương xót của Chúa đến trong tâm hồn ấy, chữa lành bệnh tật thân xác và bệnh tật tâm hồn. Hai, không chịu đón nhận, cứ lì ra đó, cứ chơ ra đó, cứ ngoan cố, cứ cứng lòng như những người Pha-ri-siêu thời xưa. Cho nên họ sẽ bắt đầu nhìn vào những người đón nhận lòng thương xót của Chúa và nghi ngờ, nghi nan, ngờ vực, đố kỵ. Con này nói nhảm, con này nói bậy, con này chứng gian, con này chứng giả, con này chứng thối, đủ thứ hết thưa anh chị em. Đó một cái sự chia rẽ mà Chúa nói rằng là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Những con người có tâm thiện thì sẽ sống bình an với nhau. Những con người có tâm thành thì sẽ sống hài hòa với nhau. Ngược lại, một người tâm thiện, một người tâm tà, cái tâm thiện, tâm tà có hợp với nhau không? Có hay không? Một người ở trong ánh sáng, một người trong bóng tối có hợp với nhau không? Một người thì khiêm nhường, một người kiêu ngạo có hợp với nhau không? Một người thì tín thác, một người thì nghi nan có hợp với nhau không? Đó là sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Trong gia đình này thưa anh chị em, ngọn lửa lòng thương xót Chúa thắp sáng từ người vợ đến người chồng rồi đến đứa con. Xong chưa? Xong chưa? Anh chị em trả lời, ngọn lửa lòng thương xót trong gia đình này, trong gia đình tôi, trong gia đình anh, gia đình chị, chồng được ơn, vợ được ơn, con được ơn, xong chưa? Xong rồi, amen, tắt đèn đi ngủ hả? Giờ ấn hoài, xong chưa? Chưa. Chúa nói rằng ta khao khát, ta mong ước cho ngọn lửa được bừng cháy lên cơ mà. Bởi ngọn lửa mà anh chị em giữ không cho nó ra ngoài nó sáng, anh chị em lấy cái lồng úp lại thôi, xong rồi, chồng mình khỏe rồi, vợ mình khỏe rồi, con mình khỏe rồi, thôi mình úp lồng lại, ngọn lửa tắt hay là sáng? Tắt. Cho nên phải đem cái ngọn lửa ấy từ gia đình của mình thắp sang gia đình khác, trong khu xóm của mình, trong giáo họ của mình, trong giáo điểm của mình, trong giáo xứ của mình, để lòng thương xót Chúa được mọi người trên thế gian này nhận biết trước khi ngày Chúa đến lần thứ hai. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng tâm mong ước tất cả mọi người trên thế gian này nhận biết được lòng thương xót của ta trước khi ta đến lần thứ hai, tức là ngày tận thế, ngày cánh chung, ngày phán xét. Nếu mà còn những người nào chưa được nhận biết lòng thương xót của ta, mà người chị em này biết mà không chịu đi làm chứng, không chịu đi loan báo, thì sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những linh hồn họ không biết đến lòng thương xót của Chúa. Rõ chưa? Rõ chưa?
Con rõ rồi.
Có đi hay không, hay là úp chụp trong nhà đóng cửa bảo nhau?
Con đi.
Đi đâu?
Đi đến lòng thương xót của Chúa.
Rồi, đây tặng cho con một cái phương tiện để con đi nha, loan truyền, giới thiệu cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đi, chạy, mau. Ông cao cao kìa, ông ngồi ông có vẻ đắc chí phải không? Ông mời ông lên đây coi. Thưa anh chị em, ngọn lửa lòng thương xót Chúa vẫn tiếp tục bùng lên, nhưng ta thấy vẫn mấy hôm nay có bão không? Có bão không? Bão số mấy? 6 rồi 7 rồi tới 8. Bão ào ào. Ngọn lửa mà trước gió, trước bão sống sáng nổi không? Leo lét. Chúng ta điểm làm bão thử coi. Tôi nói bão, tôi nói bên phải chị em ào nghiêng bên phải, bão bên trái ào nghiêng bên trái thì coi, bão bên phải ào, bão mà có ngồi yên được, bão chứ đâu phải gió đâu mà ngồi yên được. Nào cầm tay người hai, cầm tay nhau để chống bão, chống bão, cầm tay bắt đầu, bão bên phải ào, bão bên trái ào. Ở trong nhà thờ bão to mà ngoài trời chẳng có bão gì. Người đáng lẽ ngoài trời phải bão lớn chứ, ngoài trời chả chịu làm gì, chẳng có bão táp gì cả, ngoài trời bão phải mạnh lên. Bão bên phải à, bão bên trái, bão đằng trước à, bão đằng sau, bão trong lòng. Cái bão nào sợ nhất? Bão ở đâu sợ nhất? Bão trong lòng. Cái ông này, ông ơi, có một mình ông này là chả bão táp gì cả, ông đứng cứ chờ đâu.
Con cũng có bão gì cha.
Ông có bão rồi, ông kể mọi người nghe. Ông có bão nào kể cho mọi người nghe.
À, theo cha, con trước đây khoảng một tháng, ông Sáu Tồn có một chuyến đi ở Hội Xuân Thanh con. Nên cha lòng thương xót có xin máy về, thì con dâu của con nó cho xin cho con một cái máy 500 bài giảng. Thì con nghe chưa được bao nhiêu ngày thì con được một cái tin là em con từ Thái Lan về, về đến Việt Nam. Trong khi đó là về là coi như em con bị bệnh bất tỉnh, thì con mới bước một chiếc xe đi lên bệnh viện Thống Nhất. Thì bác sĩ nói rằng là coi như bệnh này mà trễ một chút xíu nữa thì chết rồi. Thì bác sĩ lúc đó cấp cứu đưa em con vô cái bệnh, cái phòng cách ly thật sự với cha con. Lúc đó là bối rối. Thì bối rối gì bối rối chứ, khi đi con cũng mang cái máy lòng thương xót, cái đài của cha 500 bài giảng con bỏ trong túi con. Lúc nào cũng vậy, con để tay phone vô trong tay con để con nghe, con thầm thị cầu nguyện xin lòng thương xót Chúa. Thì bất chợt sau khi khoảng một ngày sau thì con dâu của con với con gái thứ ba của con nhắn tin lên cha. Thì được đâu khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ cha đã nhận là cha cầu nguyện cho đứa em của con. Thì thật sự với cha, bác sĩ nói rằng là về lo chuẩn bị tinh thần đi, chứ còn chữa không thể nào mà qua khỏi. Đó, bữa nay hôm nay con đưa em con lên đây để làm chứng.
Mời nó lên.
Đây.
Ông mời lên.
Cô bà Xuyên ơi, lên đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đây.
À, cô bà Xuyên, ôi trời, hả?
Maria Nguyễn Thị Xuyên.
À, Xuyên.
Xuyên, Xuyên, Sào Xuyên.
Cô bà Xuyên, cô bà Xuyên, cô bà Xuyên lên đây, rồi mà từ Thái Lan. Này.
Việt Nam mà sống ở Thái Lan cha, bởi vì đi nghèo quá đi làm mướn đi riết trâu dạt lên tới Thái Lan. Thì hôm nay thật sự với cộng đoàn đây là Chúa chữa cho em tôi ngày hôm nay đi đến đây làm nhân chứng lòng thương xót Chúa. Nếu chúng ta không tin tưởng vào Chúa thì chúng ta không được như ngày hôm nay tôi đứng lên đây để làm chứng lòng thương xót Chúa. Đây là em của tôi. Tôi thứ hai, em tôi thứ ba. Từ Thái Lan về đây chữa bệnh mà bác sĩ nói rằng là không thể nào mà chữa nổi nữa. mà tôi chỉ xin cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con dâu tôi, con dâu cả với đứa con gái thứ ba điện lên cha nhắn tin. Khoảng 2 giờ sau thì cha đã nhận tin rằng là cha nói để cha cầu nguyện cho. Thì em của con nằm trong bệnh viện đó khoảng 4 ngày không biết cái gì hết. Thì con ở ngoài này con chỉ để một cái máy lòng thương xót chú 300-500 bài giảng, con để trong phone tai con nghe thôi. Con cũng vẫn thầm thị kêu xin. Thì lúc đó là con thật sự bối rối lắm, không biết suy nghĩ gì nữa hết. Bây giờ em con nằm trong phòng cách ly đâu có dòm mặt được, chỉ dòm trên cái màn hình là biết là tỉnh hay là coi như ăn khỏe thôi. Thì con lúc đó là con bối rối, con mới đưa bảo con gái thứ tư con ở trên này nuôi giật cô. Rồi con mới chạy về giáo hộ của con trực tiếp với cha Michael Nguyễn Chí Hùng. Con trình bày việc với cha là nếu em con Chúa gọi đi thì thật sự khó khăn cho gia đình chúng con. Thì trước mắt xin cha Michael cầu nguyện cho em con, nếu Chúa thương gặp thầy gặp thuốc em con khỏe thì em con sẽ về sống với gia đình. Còn nếu hữu sự ra thì xin cha cho em con nằm ở trong cái đất thánh này, bởi vì em con muốn đưa về tới Thái Lan thì rất khó khăn lắm cha. Thì cha Michael Nguyễn Chí Hùng mới nói thôi con yên trí đi, sự việc đó là Chúa không bỏ con đâu. Con thật sự con cảm ơn cha Long và cha Michael của con, nhờ hai cha chuyện cầu cùng lòng thương xót Chúa hôm nay em con được khỏe. Thì thật sự với cha và cộng đoàn tới đây là cách khoảng hơn qua tuần này thì em con với cháu là tự nhiên con rể của em con sẽ về quê trên đất Thái Lan. Cũng xin cha và cộng đoàn giúp lời cầu nguyện cho em con.
Thôi, cô bà Xít. À, cô bà Xuyến, cô bà Xuyến. Con ở Thái Lan bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con ở 12 năm.
12 năm. Rồi con hồi đó con bị bệnh gì đưa về Việt Nam?
Bác sĩ bên Thái thì nó nói là con bị gan với đường ruột. Thì con nói để con về bên Việt Nam là con trị bệnh. Nhưng con về mới có được có 2 ngày thì con hết biết mình. Rồi anh con với cháu con mới đưa con vô nhà thương. Thì nhà thương đã nói là bệnh con không có còn cứu được nữa. Thì cháu con nó mới nhắn tin qua cha. Thì khoảng 2 tiếng sau thì đó thì cha mới nhắn tin lại là cha cầu nguyện cho. Thì trong 2-3 ngày con mới tỉnh, nhưng mà tỉnh con cũng chưa biết gì đâu. Tới 4-5 ngày sau là con mới biết mình. Con cũng nhờ ơn Chúa, nhờ ơn cha, nhờ cộng đồng, nhờ ơn Chúa giúp đỡ cho con, chứ con khỏe mạnh.
Ở bên Thái Lan vậy thì con đã biết đến lòng thương xót Chúa chưa? Ở đó có những người công giáo Việt Nam đi lễ hay cầu nguyện lòng thương xót Chúa bên Thái Lan không?
Dạ không có, ở chỗ con ở là không có cha. Chỉ có mình gia đình con là con đạo công giáo thôi. Thì con đi tới đâu con cũng quên Chúa. Con cũng vẫn đọc kinh cầu nguyện và cũng thờ Chúa.
Rồi bên Thái Lan thì có đọc kinh bằng tiếng Thái bao giờ không?
Dạ con không được đi lại nhà thờ Thái Lan, bây giờ ở xa quá con đi không được.
Rồi ngọn lửa lòng thương xót Chúa bên Thái Lan đang rất cần được đốt lên. Giờ cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, nó chụp nhanh không? Khỏe rồi tôi thử cái mà nó chụp chính xác luôn. Đó phải chụp như vậy đó, lòng thương xót Chúa là mình phải chụp. Con đem ngọn lửa lòng thương xót Chúa con về Thái Lan, cho tặng cho con một cái, cho thằng con một cái. Còn nếu con cần bao nhiêu nữa thì con nói cho biết để con đem qua Thái Lan, làm sao cho những người Việt Nam bên Thái Lan được biết đến lòng Chúa thương xót. Vì bên Thái Lan như chị em biết là Phật giáo là quốc giáo, và số người Việt Nam làm ăn sinh sống bên đó thì cũng không có được cái cộng đoàn công giáo Việt Nam để mà tụ họp như chúng ta ở đây. Đó là một cái sự thiệt thòi rất lớn về mặt tinh thần cho những anh chị em tha phương cầu thực ở bên Thái Lan. Con đi về Thái Lan và con đứng lên làm chứng cho mọi người Chúa đã cứu chữa con. Để những ai còn nghi ngờ chưa tin vào lòng thương xót của Chúa thì họ phải mở mắt linh hồn ra, họ phải mở miệng ra mà uống lấy nước lòng thương xót Chúa để họ khỏi khát, để họ khỏi ngờ vực, để họ khỏi tạo sự chia rẽ, những sự chia rẽ không cần thiết trong gia đình, trong cộng đoàn, bởi những người mà họ nghi ngờ, họ không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, họ không tin vào những chứng nhân, không tin vào những lời giảng dạy, họ không tin vào ngày hôm nay Chúa có thể làm gấp ngàn lần ta cầu xin hay ước đến. Nào, dắt nhau đi về Thái Lan. À, cô bé đang ấm đứa bé đó, nãy giờ nó khóc quá sức rồi cô đưa lên đây để cô đốt cái ngọn lửa vào trong chính cái đứa bé của cô coi như thế nào.
Dạ thưa, con xin chào cha, con xin chào tất cả cộng đoàn ạ. Dạ thưa cha, là con đến với giao điểm tin mừng lần này là lần đầu tiên ạ. Vâng, con tên là Maria Phạm Thị Mến, giáo họ Phú Hậu, giáo xứ Gia Lạc, thuộc địa thuộc giáo phận Thái Bình ạ.
Vâng, từ Thái Bình ngoài Bắc cô đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Lần đầu tiên chúng ta cho một trăm cái tay để chào rồi gặp người. Con bé này nó tên gì, nó mấy tuổi?
Dạ con của con là Maria Nguyễn Phạm Bảo Ngọc ạ, cháu năm nay được 15 tháng ạ.
Rồi Bảo Ngọc được Chúa chữa như thế nào, hay con được Chúa chữa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha và toàn thể cộng đoàn là đầu năm tháng 2 năm 2014 ạ, thì con có mang thai cháu bé thứ hai, và con căn bản con đi làm suốt cho nên cũng không có thời gian đi khám khám thai định kỳ ạ. Thì con có thai to quá mà con mắc bệnh tiểu đường thai nghén ạ. Thế khi mà tiểu đường thai kỳ, đa số bác sĩ bảo là thường thường là cứ mang thai xong ấy, thì khi mà sinh con xong thì là nó sẽ thường theo đường huyết mà nó sẽ khỏi ạ. Thế nhưng con 100 người thì con mới bị vào một người như vậy, thì con là vào một người như thế ạ. Thì con lúc đấy con thực sự là vừa mắc bệnh mà vừa...
Bà mẹ đang xúc động khi mà nghĩ đến giai đoạn mà đau thương nhất, cùng cực nhất trong cuộc sống của mình. Đó là chính mình mắc bệnh, rồi thì bác sĩ cũng nói rằng cái thai đó có nguy cơ lại bị đau, phải bỏ đi. Chúng ta nghe tâm sự của người mẹ để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, ngọn lửa ấy được đốt lên như thế nào.
Thưa cha, là lúc bắt đầu là con có dấu hiệu là chuyển da, thì là con mới điện cho chồng con về, hai vợ chồng con xuống bệnh viện.
Con ráng đừng có khóc nữa để con mới chia sẻ cho mọi người được. Thưa anh chị em, khi ta nhận ơn của Chúa mà cảm thấy ơn của Chúa lớn quá trong cuộc sống của mình, mình có khi xúc động không nói được, không làm chứng được, cứ để nó chơi cậy nó mới vui.
Con xuống bệnh viện huyện, ở đấy là bệnh viện huyện Vũ Thư ạ. Thì là xuống thì là con siêu âm mà làm tất cả các thủ tục giấy tờ, thì bác sĩ bảo là vì 11 là con xuống mà dự tiến ngày sinh nhà của con là 20, thì con xuống con thấy khó chịu thì con xuống, thì bác sĩ siêu âm các thứ bảo là chưa đến ngày sinh thì cứ về đi, chứ còn bao giờ đến ngày sinh đau bụng thì mới xuống. Thế con mới xin bác sĩ là cho con đi khám sản, vì là con bút bụng, vì con đã mang thai đứa đầu tiên thì con cũng biết là kinh nghiệm như vậy. Thì bác sĩ, vì sao bác sĩ cũng cho con xuống khám sản, thì xuống khu vực khám sản thì các bác sĩ ở đấy bảo là con mở được một phân rồi ạ, và làm thủ tục nhập viện. Sau khi thủ tục nhập viện xong thì là cho con đi xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, tất cả các thể loại, thì là đường huyết của con lúc đấy là nó lên cao, quá cao ạ, mà huyết áp lên 150 ạ, là có nguy cơ là tiền sản giật. Nhưng mà các bác sĩ thì là không nói với con ngay từ ban chiều, mà mãi đến tối thì cứ bảo là con là to cao thế này thì là dễ sinh em bé, mà lần trước sinh rất là dễ ạ. Thế cho nên là các bác sĩ cũng thờ ơ, và nhà con đã xin từ lúc đấy đến tối, gia đình con có xin hai lần để đi chuyển xuống bệnh viện tỉnh, vì là không thấy sinh em bé ạ. Vâng. Thế xong mà gần đêm hôm sau ấy, thì là các bác sĩ đấy không thấy con sinh em bé mà thấy đường huyết con quá cao thì mới chuyển con xuống bệnh viện tỉnh. Sau khi xuống bệnh viện tỉnh nhập viện thì là khi đấy cho đi làm thủ tục thì tim thai cháu bắt đầu là đập yếu đi ạ, và lúc đấy là ngừng đập ạ. Thì các bác sĩ ở dưới đấy là nói chung là mỗi vợ chồng con ở trong phòng siêu âm, thế trong bác sĩ bảo vậy thì thực sự hai vợ chồng con là rất là suy sụp, và lúc đấy là không còn gì khóc mà nói chung là đau khổ ạ. Thế xong khi mà thực sự cái nỗi đau lòng quá lớn ấy, con chưa trải qua được thì con lại tiếp tục biết là mình bị tiểu đường. Và nếu bác sĩ nói nếu khi con về khoảng 15 ngày sau ấy mà con thấy mở mắt mà thấy biểu hiện gì thì xuống khám lại. Thế khoảng một tuần sau để con thấy mắt con mờ, con không nhìn gì, con xuống gặp lại thì là thực sự bác sĩ bảo con bị tiểu đường, mà 100 người thì con mới bị một người đấy á. Vâng. Và lúc đấy con vợ chồng con suy sụp tinh thần lắm, gia đình và họ hàng cũng động viên, bạn bè các thứ động viên, và con cũng trải qua nỗi đau đấy. Và chị gái là chị chồng con ở nằm ở trong này, và con đến giáo điểm tin mừng mà có đang nghe bài giảng của cha, và đến trực tiếp là giáo điểm tin mừng để gặp cha ở trên từ đấy cha còn đàm này ở trên Chí Hòa. Thì cha cũng, chị cũng bảo là chị có số điện thoại của cha Long thì em cứ nhắn tin và cứ tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ sắp đặt tất cả, và Thiên Chúa sẽ là ban ơn cho em và gia đình em là mạnh khỏe, và sau này là sẽ có một em bé khác. Mà con rất là tin tưởng vào Thiên Chúa, vì mặc dù con là đạo Tân Tông, nhưng mà con rất là có tình rất là sùng, và rất là có ý nghĩ là vẫn là Thiên Chúa lúc nào cũng ở trong tâm mình và sẽ che chở cho mình tất cả. Và tiếp tục sau đấy là con đã nhắn tin cho cha, và con xin cha và cộng đoàn là phù hộ cho gia đình con, và con tiếp tục là xin cha là cầu nguyện cho gia đình con và cho con để con chuẩn bị có em bé nữa, và cách đấy là được 8 tháng ạ. Vâng, thì cha có nhắn tin cho con là con cứ yên tâm. Vâng. Thế con rất là tin tưởng, và từ đấy đi là con đã là cầu nguyện và cầu xin là Thiên Chúa là che chở và giữ gìn cho gia đình con. Nhưng mà
rồi kết quả là bây giờ là bệnh tiểu đường của con thế nào và cái đứa bé có hay không?
Dạ, tiếp sau đó là đứa bé mà con được Thiên Chúa ban cho và nó có sự che chở và nâng đỡ của cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con là đứa bé đây. Dạ đây ạ.
Còn bệnh tiểu đường của con, người ta đã bảo mắt con mờ, hôm nay mắt con sáng là sao?
Dạ, từ khi mà con đến nghe được là trong giáo điểm tin mừng ấy, cha làm lễ ở trong này và được xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho gia đình con, cầu nguyện cho chính bản thân con, thì con rất có niềm tin. Mà bây giờ cái bệnh tiểu đường của con là không còn, mà trở lại mức bình thường, con rất khỏe mạnh.
Hallelujah. À, chúng ta thấy Thiên Chúa đôi khi để cho cái ngọn đèn dường như nó bị tắt bởi cái bão cấp 6, bão cấp 7, bão cấp 8. Những thử thách nó ào ạt tới một cô Tân Tòng, rồi anh chồng không đạo đức gì mà chịu đựng những thử thách như vậy, làm sao chịu nổi, thưa anh chị em. Nhưng Chúa là đấng làm gấp ngàn lần ta cầu xin hay nghĩ đến, Thánh Phaolô nói như vậy. Cho nên cho được đứa bé ngày hôm nay ra đời mạnh khỏe, cho người mẹ hết căn bệnh tiểu đường và từ Thái Bình lặn lội đến đây để thắp lên ngọn lửa lòng thương xót nơi những người còn chưa tin, còn nghi ngờ, còn nghi ngại. Cha tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này, con đi về Thái Bình. Lúc nãy thì kẻ về Lâm Đồng, nãy ông kia thì sang Campuchia, sang Lào, Thái Lan, còn hai nơi nữa, Campuchia với Lào. Nếu mà ai có ở Campuchia, Lào thì nhớ báo tôi biết để tôi gửi máy sang Lào. Còn đi con đem về Thái Bình nha. tiếp tục làm cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bừng cháy sáng lên ở vùng quê con ở Thái Bình, quê tôi. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lại đi. Bài đọc một Thánh Phaolô nói với chúng ta như thế này. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô: Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người. Được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Anh chị em đến đây là để xin cái ơn đấy, là để xin cái ơn mà củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô, để con người nội tâm của anh chị em được vững mạnh, không dựa vào những tình cảm hời hợt bên ngoài, không dựa vào những cái phong trào nào cả, không dựa vào những cái lời ngon ngọt dụ dỗ nào cả, nhưng đến đây cắm sâu vào đời sống cầu nguyện, cắm sâu vào lòng thương xót của Chúa, để anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí, để con người nội tâm nơi anh em được vững mạnh, vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Anh em đến đây, anh chị em đến đây, ra về và được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Lòng tin của anh chị em được vững mạnh, và anh chị em được bám rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài, rộng, cao, sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, nhận biết lòng thương xót của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Chúng ta đến đây, anh chị em thấy bao nhiêu những chứng nhân lên đây để chia sẻ. Còn rất nhiều người muốn lên mà tôi xin lỗi là không thể mời lên được vì không còn đủ thì giờ. Người rất muốn lên để thắp lên ngọn lửa ấy, mà chúng ta đến đây mình không thể nào mà suy hiểu cho thấu được chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, chiều cao của lòng thương xót Chúa, không hiểu nổi. Người ta đứng ngoài, người ta dùng đầu óc, người ta suy, người ta bảo sao mà lại như thế này. Không hiểu nổi là tại sao người ta đến đông như thế này. Và người ta thắc mắc người ta đến đây làm cái gì, tại sao người ta lại đến, cái gì thúc đẩy người ta đến. Cứ đứng đó, cứ ở xa, không chịu đến mà xem, cứ ngồi ở trên, rồi suy, rồi luận, rồi nghe, nghe ngóng, rồi nghe đồn, rồi nghe vậy, làm sao mà hiểu thấu được chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, chiều cao của lòng thương xót Chúa. Chỉ có cách duy nhất là đến mà xem. Chỉ có cách duy nhất là nói đi, nói đi, chém nói to lên cho những người còn đang nghi ngờ. Chỉ có cách duy nhất là như chúng tôi đã đến mà xem. Chỉ có cách là to lên cho người ta còn đang nghi ngờ, người ta khỏi thắc mắc. Chỉ có cách là như chúng tôi đã đang để chúng tôi cảm nhận, chứ không suy luận, chứ không có thể nào hiểu biết được. Thánh Phaolô bảo ngoài sự hiểu biết của chúng ta, chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, chiều cao của tình thương Thiên Chúa, của lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina rằng cho dù có tất cả sự khôn ngoan của các thiên thần, cho dù có tất cả các sách vở trên trần gian này, cũng không thể nào nói hết, viết hết về lòng thương xót của Chúa được. Nhiều lắm thưa anh chị em, mỗi ngày là những chứng nhân, mỗi ngày là những điều lạ lùng. Cho nên Thánh Phaolô khẩn khoản nài xin Chúa, Và ngày hôm nay anh chị em đến đây, tôi cũng khẩn khoản nài xin Chúa ban cho anh chị em lòng tin vững mạnh khi đón nhận Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa ban cho anh chị em vững lòng bác ái, lòng trông cậy, để mình dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, để cảm nhận lòng Chúa thương xót, chứ không đứng ở trên mà suy mà luận, chứ không có ngồi trong văn phòng, ngồi ở những chỗ chức cao quyền trọng mà luận mà suy, rồi thì nghe ngóng, rồi nghe đồn, rồi nghe này nghe nọ nghe kia. Chỉ có cách duy nhất là đến mà xem, đến mà xem để thấy được rằng lòng thương xót của Chúa kỳ diệu lắm. Và Thánh Phaolô nói rằng: xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh người trong hội thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời.